nghĩa mình đòi hỏi bên ngoài hay là nó từ bên trong. Cái cảnh có thể nào mà nó luôn luôn an cho mình không? Không thể được, không thể có. Hồi đó có một cái cuộc thi, ông vua, ông mở ra một cái cuộc thi vẽ tranh. Có nữ, ai là người vẽ được một bức tranh đẹp nhất? Và cuối cùng thì ông Tấn lấy bức tranh vẽ hình một cái thác nước chảy ào ạt. Và khúc đằng trong cái gột đá mà nước đang chảy qua là một cái tổ chim. Và nơi cái tổ chim sau màn nước đó thì con chim mẹ đang bơm mồi cho chim con, và những cái con chim con đang díu rít vui vẻ bên má nó. Thì ông vua ông Tấn cái hình đó là biết. Thì các con mới hỏi tại sao, thì ổng mới nói là ổng cho là sao, trả lời sao cái gì đón ra thì thôi. Sao mà ông lại tránh cái hình mà bên ngoài là cái màn nước thác đổ ào ạt dữ dội, mà cái tổ chim an ổn bên trong mà ông vua lại tránh biết?
Giữa cái màn thác ào ạt sôi động thế mà vẫn yên ổn
đó. Đó, tại vì ông làm vua một nước và ông từng coi cái việc triều chế một nước, ông biết là không bao giờ có một cái an mà ở ngoài cảnh đời nó luôn luôn đến với mình cả. Hồi đó có một cái vị tể tướng đến Tàu. Nếu một cái vị ai đây thường đọc sách Tàu thì có quen cái tên An Thạch không? An Thạch là một cái người rất là giỏi vào cái thời xưa, thời Tấn Tần bên Tàu. An Thạch là cái tên chữ, còn thường người ta hay gọi ông là Tà An. Thì ông này là tể tướng của nước Đông Tấn. Ông rất là giỏi. Vào cái thời đó thì có cái quân phía trên Bắc là nước Tần. Nước Tần đem quân đánh nước Tấn, mà quân của Tần thì rất là mạnh, cả triệu quân đi xuống đánh. Còn cái nước Đông Tấn này thì nhỏ, quân ít. Khi mà triệu quân Tần từ trên tràn xuống thì trong nước mọi người đều nhốn nháo lo sợ, bỏ công ăn việc làm và chỉ nghĩ tới chuyện dài dạt thôi. Thì trong khi đó Tạ An là tể tướng, ông cứ bình thường, bình tĩnh và không có một cái tuyên bố nào với quốc dân cả. Trong khi đó cái phần quân đội của Đông Tấn chỉ có đơn chừng 8.000 người, có nghĩa là 1/12 quân của giặc, rất là ít. Và cái người mà được trình vua cần quân chống giặc lại là cháu ngoại của Tạ An, tên là Tạ Huyên. Thì cái ông này, ông kia là ngồi trên nồi lửa. Cái ông Tạ Huyên này còn trẻ và được lệnh phải cầm chỉnh 8.000 quân mà đi đánh cả triệu quân, là ông mới ngồi trên nồi lửa này không ăn được, không ngủ được. Tại vì sao? Tại vì e là cầm chắc cái thất bại trong tay, mà thất bại thì mạng mình chưa chắc còn. Ông mới đích thân đi tới hỏi ông chú. Thì khi mới hỏi thì cái ông Tạ An này, ông chỉ trả lời là việc này ta đã nghĩ rồi. Cái đời ông im lặng, không nói gì nữa. Cái ông cháu này, ông nằm phải ra về mà ngủ không được. Ông ngày mai sai người tới, cử người tới hỏi một lần nữa, hỏi xem bây giờ phải như thế nào, có quốc sách gì không. Thì khi mà tới thì người nhà mới báo là cái chú, cái ông tể tướng Tà An đã đi tới dự yến tiệc trong trong cung rồi. Thì Tạ Huyên bước đầu bước tay đích thân vào trong cái biệt thự riêng đó của mấy ông hoàng hồ, thì gặp Tạ An đang ngồi rung rùi sẵn cờ. Và khi mà Tạ Huyên vào thì Tạ An mới mắt vào, này cháu vào đây ngồi đánh cờ. Mà nước nhà thì như là lửa ngoài kia, mà mắt vào đánh cờ. Thì quý vị nghĩ cái ông Tạ Huyên lúc này thế nào? nhưng mà chú đã hiểu không biết làm sao phải xếp bàn ngồi xuống đánh cờ mà bụng dạ thì bị ra nổ ra trong mối. Và ngày thường á thì bà Huyên cao cờ hơn chú mình, nhưng mà hôm đó thì bà An liên tiếp thắng mấy trận luôn. Mà cuối cùng bà Huyên đi về không nhận, bà Huyên xin lỗi, bà Huyên đi về không nhận thêm được một cái lời chỉ giáo nào cả. Nhưng mà khi đi về sau mấy ván cờ thì cái bồn chồn trong lòng không còn nữa. Qua cái bình thường như không có việc gì của kẻ tướng Tạ thì hình như đã có một cái sức mạnh gì đó được truyền qua cái vị tướng trẻ này. Và bây giờ ông về không bằng những cái bước chân bôn chôn bức rứt như khi đi tới, mà đi về bằng những cái bước chân bình tĩnh, ung dung và có một cái gì đó vững vàng bên trong. Và ngày mai khi Tạ Huyền ra trận thì ông không nói gì mà chắc chắn cầm quân đi ra, và ngay cái trận y phong đầu tiên là đã thắng ngay quân của Tần. Và rồi thì với cái khí thế mà thắng được cái đội quân liên phong của Tần, toàn thể binh sĩ của Đông Tấn phấn chấn hẳn lên và họ cứ là như vậy mà tiến tới, rồi cuối cùng thì thắng trận về ai? Thắng trận về Đông Tấn, và cả triệu quân Tần thất bại, xếp cờ cuốn bó trở về. Khi cái tên thắng trận được đưa về thì quý vị biết cái tể tướng Tạ An này cũng đang ngồi đánh cờ. Bây giờ ông đánh cờ ở nhà và đang ngồi đánh như vậy thì cái thư báo tin đưa tới, ông dở thư ra coi, rồi ông xếp cái thư lại cất trong túi, không hề lộ một nét gì trên mặt và tiếp tục đánh cờ. Thì cái ông khách kia ông mới hỏi việc gì vậy thưa ngài, thì ông mới nói là bọn trẻ đã thắng trận rồi thôi. Thì quý vị thấy như vậy là có giải quyết vấn đề hay không giải quyết vấn đề? Có phải không? Cái chuyện mà 8 vạn quân mà lên cả triệu quân, chuyện của cả quốc dân đâu phải là việc nhỏ đó, mà giải quyết như vậy. Thì quý vị, qua một câu chuyện đơn giản của người xưa, chỉ là không phải người tu đạo, mà quý vị đã thấy được cái tâm an nó có giá trị như thế nào. Như vậy chúng ta thấy khi an như vậy trước là lợi mình, và rồi có lợi người không? Đó, tự lợi và lợi tha nó trở thành một cái tiến trình đồng thời. Khi mình an thì cái bầu không khí an ổn đó nó tỏa ra cho người chung quanh. Cái này trong cái khi tu tập chúng ta có ứng dụng không? Khi quý vị ngồi thiền có phải là mình đang ứng dụng cái này không?
Cũng có.
Khi mình ngồi thiền á là mình làm gì? Mình là hạ chất bằng lên duyên, mắt nhìn xuống, phải không? Thì dường như mình không làm gì cả, nhưng mà bên trong thì mình đang làm gì? Mình đang làm gì? Nghĩ vị thường đến đầu tràng ngồi thiền mà, phải không?
Đang an tâm không?
Hả?
Đang an tâm
là ta là làm cái gì trong đó?
Dạ, khi nào ổn trong tâm tư
là lúc đó là buông ngoại cảnh.
Buông ngoại cảnh.
Hồi đó Hòa Thượng có dùng cái hình ảnh một cái lưu nước, một cái hạt nước, và nước trong đó nó có thể hoặc là dao động hoặc là có cáu cặn này nọ, và muốn được nước trong thì làm thế nào?
Là
cứ để nó yên, đúng không? Lắng có phải là làm gì thêm không? Tức là quý vị có lúc lắc thế này không? Có nói là bây giờ tôi phải làm cho nó yên.